Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Nhược Yêu, sáng tác Hoàng Mạc Kỳ, được phát trên thế giới audio.org, tập 21, chương 11, Ánh sáng ở đâu, ánh sáng ở đâu. Ngày hôm sau, Thẩm Nhân Kiệt định đi gặp khách hàng, Thẩm Bình thì lại rất tò mò, Tống Uẩn muốn làm gì. Cũng có một bụng thắc mắc cần được giải đáp, mà người có thể trả lời thì Tạ Huyền là một trong số đó. Hôm nay cô nhất định phải lôi bí mật ra ngoài mới được. Thế lại trăm bước xung kích, ngựa giỏi chạy nhanh, cuối cùng đã đến lúc. Lúc đợi thang máy thì thấy Tạ Huyền và Vua Nhiều Chuyện cũng đang đứng chuyện trò ở đó. Vua Nhiều Chuyện thấy Thẩm Đình liền gọi. Chị Thẩm Đình, Tạ Huyền cũng cười hí hí. Chào buổi sáng. Thẩm Đình ngờ vừa khỏi, sao cậu lại cười sung sướng thế? Cô xui xẻo không? Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của cô thật sự không vực nổi tinh thần. Tạ Huyền vẫn cười, tôi nhìn thấy chị là sung sướng ấy mà. Thẩm Đình đành bó tay, tôi thì lại cảm thấy cậu có ý đồ đen tối. Tạ Huyền chưa nói gì, Vua Nhiều Chuyện đã chen vào. Không đâu, em cảm thấy Phó Tổng Tạ là người rất tốt. Cũng không lạ, vì đa số mọi người trong mắt Vua Nhiều Chuyện đều không xấu. Thẩm Đình hỏi vu vơ, cậu ta làm chuyện gì tốt à? Vua Nhiều Chuyện hào hứng, Phó Tổng Tạ rất tốt với nhân viên. Thẩm Đình chớp mắt nhìn Tạ Huyền rồi đùa, chắc em không định cậu ta đâu chứ. Tạ Huyền chỉ cười im lặng như không có chuyện gì. Vua Nhiều Chuyện xưa nay ngây thơ đáng yêu, vội vàng biện bạch. Tất nhiên là không phải, em nói thật mà. Chỉ còn nhớ Tiểu Trần lần trước làm tòa soạn chúng ta bị cháy không? Tuy đã phạm lỗi lớn đáng ra bị đuổi rồi, nhưng Phó Tổng Tạ lại nói thực ra tòa soạn cũng không thiệt hại gì. Thôi thì châm trước cho một cơ hội nên đã bồi thường rất nhiều tiền giúp cậu ta. Thật đấy, Phó Tổng Tạ rất tốt mà. Hả, bồi thường bao nhiêu, tốt bụng thế cơ à? Trong lòng Thẩm Đình rất thắc mắc, rất nhiều doanh nghiệp là nhà từ thiện, trở thành nhà từ thiện hơn nữa là đã có mục đích, đối xử tốt với nhân viên bị đuổi như vậy, lại để người Nhiều Chuyện nhất công ty biết, không ngoại trừ đó là cách làm tốt để lấy lòng nhân viên. Tạ Huyền là một cao thủ. Vua Nhiều Chuyện định nói gì nữa thì thang máy đã đến. Vua Nhiều Chuyện vội vào trong ấn nút giữ cửa mở. Thẩm Đình và Tạ Huyền theo sau. Thẩm Đình trịnh trọng nói với anh ta, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Tạ Huyền canh lại nói, chỉ có câu hỏi gì tôi đối với chị thì cái gì biết cũng nói, mà đã nói thì không dứt được. Thẩm Đình bắt ngay lấy câu nói đó, cậu nói đấy nhé, lát nữa đừng có hối hận. Vẫn chưa đến giờ làm việc nên mọi người chưa đến đủ. Thẩm Đình nóng tính nên theo Tạ Huyền vào văn phòng mở miệng hỏi ngay, tôi muốn hỏi chuyện về một người. Ai? Tạ Huyền bắt đầu thấy kỳ lạ, tôi biết chắc chắn cậu đã rất rõ chuyện của cô ta, Tống Uẩn. Thẩm Đình đáp. Tạ Huyền đờ người, chuyện này cũng không tiện cho tôi nói, chỉ biết Thẩm Nhân Kiệt bảo vệ đời tư nhất, tôi không muốn cậu ta giết tôi đâu. Không đâu, cậu ta không giết nổi cậu, cậu là kim cương không hỏng mà. Thẩm Đình ngồi đối diện tỏ rõ thái độ muốn nói chuyện nghiêm túc. Tạ Huyền thầm kêu khổ, đúng là tự chuốc họa vào thân, anh khéo léo, chắc chị nên đi hỏi Nhân Kiệt thì hơn. Thẩm Đình đã quyết tâm lột bỏ sự phòng vệ của anh ta. Cậu có biết vì sao tôi lại đột ngột hỏi những điều này không? Tôi biết hai người cũng không muốn nói, tôi cũng không muốn hỏi. Vốn dĩ tôi chẳng có chút hứng thú với cô ta, nhưng giờ thì chuyện đã liên lụy đến tôi rồi. Bàn tay cầm văn kiện của Tạ Huyền khựng lại. Như vậy là sao? Con bé chết tiệt đó nói sẽ cho tôi biết mặt. Thẩm Đình nói gọn. Cô ta nói thế, tại sao, lúc nào? Tạ Huyền tỏ vẻ nghi ngờ hỏi liên tục. Không ngờ Tạ Huyền lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Thẩm Đình nhíu mày. Tối hôm qua cô ta muốn gương vỡ lại lành với Thẩm Nhân Kiệt, vẫn còn yêu Thẩm Nhân Kiệt. Cô ta nói với tôi đã cho tôi 3 cơ hội. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi gặp ở công ty, thực sự đã gặp 3 lần. Một lần là lúc sắp nhảy xuống biển, xem cô ta đã cố ý. Tạ Huyền nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói, con nhỏ đó là một đứa biến thái. Cô ta yêu bản thân chết đi được, làm sao tự tử chứ? Cô ta yêu Thẩm Nhân Kiệt, đúng chuyện lực cửa nhất thế giới. Thẩm Đình lần đầu thấy vẻ mặt Tạ Huyền như thế, nhưng cô kể lại cho Tạ Huyền nghe cô ta đã nói những gì. Trong mặt Tạ Huyền mỗi lúc một xa sầm, cuối cùng ném mạnh tập văn kiện lên bàn, lồng ngực phập phồng, lâu lắm mới kìm nén cơn giận. Đó là kết quả Thẩm Đình mong muốn, anh ta nói. Quả nhiên cô ta không hề thay đổi, chẳng trách chị lại mắc lừa. 80% lời cô ta kể là thật, nhưng phía sau mỗi việc lại là có chân tướng, cô ta không nói ra. Lại thêm mắm tẩm muối 20% nữa, thật giả giả, tình tiết phong phú, thảo nào thì tin là phải. Cô ta là cao thủ chuyện này mà. Cô ta đúng là rất thân từ cô nhi viện, nhưng cô ta chưa bao giờ mất hết người thân, mà còn có một cô em gái. Cô ta đúng là đã tiến lên từng bước, nhưng lót dưới chân cô ta là những người đàn ông. Cô ta đến Chinatown ở Mỹ, nhưng không làm việc mà là bà chủ ở đó. Bà chủ? Thẩm Đình sững sờ, chắc không phải là cô ta kết hôn rồi chứ? Đúng là một tin gây chấn động. Tạ Huyền cười lạnh, chị không ngờ chứ gì, những chuyện này. Những chuyện không ngờ còn nhiều lắm, tôi cũng sau này điều tra kỹ mới biết, có ai mà ngờ được. Tạ Huyền trầm tư một lúc rồi nói, chị cũng biết Một số người lúc họ vừa sinh ra là có dạ, nhưng họ đã sống bằng cách thức khó khăn hơn người bình thường. Một bộ phận nhỏ trong số những người đó là vì sống quá vất vả, đành dựa vào việc hút khí độc của thế giới để sinh tồn, rồi lại biến khí độc ấy thành dinh dưỡng và máu cho bản thân. Cô ta là một loại cỏ độc, vừa tàn nhẫn lại xảo quyệt với thế giới này. Chị biết cô ta đã được nhận nuôi từ cô nhi viện thế nào không? Chị biết cô ta đã vào được trường trung học tốt bằng cách nào không? Rồi có biết vì sao cô ta vừa tốt nghiệp đã có thể ra nước ngoài không? Tôi thật sự rất không muốn nói lại những chuyện đó. Anh ta ngừng lại một chút, Thẩm Đình lặng lẽ lắng nghe, bàng hoàng không ít. Một cô bé 5 tuổi đã có thể dựa vào sự mưu đồ để được dẫn ra khỏi cô nhi viện, khiến nam chính yêu thương sâu sắc, có mấy người làm được thế? Bà Huyền nói, thực ra cô ta vừa tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn, đối tượng là phó thị trưởng của một thành phố. Lúc ấy vị phó thị trưởng ở đó vẫn chưa ly hôn, họ đăng ký kết hôn ở Mỹ, thực tế thì đó là tội trùng hôn. Cô ta có thể khiến người đàn ông đó phát điên vì mình, nhưng cô ta không quan tâm, chẳng qua là vì muốn đạp trên đầu ông ta để mình đứng cao hơn thôi. Phó thị trưởng vận động toàn bộ mối quan hệ của mình để cô ta vừa tốt nghiệp đã đi được Mỹ, mua một cửa hàng ở phố Chinatown cho cô ta làm bà chủ. Bất hạnh là phó thị trưởng đó vì tội tham ô nên bắt giam, phán án tử hình, nhưng chẳng chút ảnh hưởng tới cô ta. Cô ta đã nghe phong thanh, đồng thời trước đó cũng đã ly hôn với ông ta. Không biết vì sao mà được điều tra, vị phó thị trưởng đó cuối cùng cũng không tra ra được cô ta. Có thể là ma quỷ thì có ma quỷ bảo vệ. Thế thì những gì cô ta nói đã từng chọn giường cưới trước đây thì ra là chỉ quãng thời gian đó, nhưng là cố ý để Thẩm Đình bị suy nghĩ linh tinh. Cuối cùng Tạ Huyền đã kể đến phần đau khổ và bất hạnh nhất. Sau đó cô ta bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới. Một buổi tối nọ, cô ta xông vào một bữa tiệc, trong đó có tôi và Thẩm Nhân Kiệt. Cô ta hột tay hất trợn lên người Thẩm Nhân Kiệt, hoảng hốt cuống quýt như một con thỏ trắng, nói rằng cô ta vào nhầm chỗ, thân phận chỉ là một cô gái nghèo khổ làm việc ở Chinatown, hơn nữa còn cố gắng tự học, cố gắng sinh tồn trong thành phố này. Thực ra trước khi gặp Thẩm Nhân Kiệt, cô ta đã ra vào những bữa tiệc như thế này đến mấy trăm lần, mỗi một bữa tiệc xuất hiện những ai cô ta đều nắm rõ. Thẩm Đình nhớ đến một bài báo viết rằng có một cô gái vì muốn gặp được đại gia nên mỗi cuối tuần được mượn tiền để đi máy bay, hơn nữa lại là khoang VIP, vì khoang economy sẽ chỉ gặp tầm lớp bình dân, thứ bảy đi cuối tuần lại về, đến khi nợ nần ngập đầu cuối cùng cô ta đã tóm được một đại gia để kết hôn. Tất nhiên không phải ai cũng gặp được kết quả tốt đẹp như vậy, nhưng Tống Uẩn từ dung mạo đến thủ đoạn đều thuộc hàng cao thủ, làm sao thua được. Tạ Huyền châm một điếu thuốc, cô hiếm khi thấy anh ta hút thuốc, rồi lại nói, chị cũng biết Nhân Kiệt là người thận trọng và thông minh như thế nào, muốn lừa cậu ta đâu phải dễ, nhưng cô ta đã làm được. Tóm lại, những gì đã xảy ra tôi không muốn nhắc lại, Nhân Kiệt rất yêu cô ta, còn tôi thì tán thưởng cô gái ấy. Ba chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, lúc đó cứ ngỡ là những ngày thần tiên, hai người họ thậm chí còn bắt đầu bàn đến việc kết hôn. Tôi cũng ủng hộ họ, dù sao một cô gái tốt như thế rất khó tìm. Tại Huyền cười lạnh, Nhân Kiệt nói với người nhà là về nước sẽ chuẩn bị kết hôn ngay. Người nhà cậu ta cũng điều tra thân thế cô ta, nhưng cô ta giấu lý lịch của mình quá kỹ, không để lộ tí sơ hở nào. Thẩm Đình thấy lạnh cả người, đang nghĩ xem một ván cờ tinh tế như vậy là sao lại bị phát hiện ra. Tại Huyền nói, nếu không phải vì một sự tình cờ, một sự bất ngờ, bọn tôi có thể mãi mãi cũng không biết được chân tướng. Hôm đó trong một bữa tiệc, cô ta nói không muốn tham gia, nên hai chúng tôi cũng bảo không muốn đi. Cô ta còn hỏi lại thêm hai lần nữa. Sau đó tối hôm ấy, cô ta liên lạc với chúng tôi, bảo cô ta đi gặp bạn học, tuyết rơi nhiều quá nên không muốn về. Chúng tôi cũng không nghi ngờ gì. Trùng hợp là mấy hôm sau tôi lại đến nhà một người bạn, cô ấy rửa ra một sấp hình là hình của bữa tiệc đó. Khoe khoang khả năng chụp hình của mình, nắm bắt được đến từng chi tiết. Thế là tôi cầm lên xem, kết quả xem đến cuối cùng phát hiện ra cô ta ở trong bữa tiệc đó đang khoác tay thân mật với một người Mỹ. Vẫn chưa đáng để ngạc nhiên, mà kỳ lạ hơn, người Mỹ đó là nhân vật quan trọng ở thành phố đó. Tôi và Nhân Kiệt đều quen, nhưng vấn đề là một cô gái nghèo khổ như cô ta làm sao quen biết được. Vì chuyện đó mà tôi bắt đầu nghi ngờ cô ta, thế là cũng dần dần phát hiện ra cô ta giấu giếm rất nhiều chuyện, nhưng cô ta cũng là một diễn viên kỳ tài, từ TV đến AV đều diễn được. Nếu không vì ngẫu nhiên thì thực sự tôi cũng không nghĩ cô ta lại kinh khủng đến thế. Thẩm Đình nghĩ mọi điều là thật, đặc biệt là đối diện với một cô gái dung mạo trong sáng, ngây thơ, đáng thương như vậy. Thẩm Đình cô là phụ nữ mà còn thấy đồng cảm với cô ta, tuy vẫn nghi ngờ nhưng cũng không mãnh liệt lắm. Cũng hồ gì là đàn ông, phụ nữ như cô ta có sức hút chí mạng. Cô ta giống như một ả đào nghiện diễn xuất vậy, bao giờ cũng giở thủ đoạn với bất kỳ người đàn ông nào, chứng minh sự quyến rũ của mình. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa tìm ra được nhiều hơn, đã kiên trì cảnh tỉnh Thẩm Nhân Kiệt vì chuyện đó mà chúng tôi đã cãi nhau mấy lần. Nên Quyết tuy thông minh nhưng không giống tôi. Cậu ta khá bi kịch là có một đức tính tốt, chẳng hễ chắc chắn rồi thì rất tin tưởng không nghi ngờ. Tôi tức cậu ta đến nơi suýt nữa là đánh nhau. Cuối cùng cậu ta mới nhận lời tôi rằng sẽ lừa Tống Uẩn là bố mẹ cậu ta kiên quyết phản đối họ kết hôn, vì họ tìm ra được cô ta chỉ là trẻ mồ côi, cho rằng một đứa trẻ mồ côi như thế thì không môn đăng hộ đối. Nếu cứ ở kết hôn sẽ cắt đứt quan hệ, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết cưới cô ta. Hơn nữa còn tin rằng dù cậu ta trở nên trắng tay, Tống Uẩn cũng sẽ không quan tâm. Xem Tống Uẩn sẽ phản ứng ra sao. Lúc đó cô ta tỏ ra rất tự nhiên, nói rằng người cô ta yêu chính là Thẩm Nhân Kiệt, nên không chút quan tâm chuyện đó. Thẩm Nhân Kiệt nhìn tôi đắc thắng, khi tôi vật nài yêu cầu má, cuối cùng cậu ta phải hiểu rằng sẽ diễn vở kịch này một tháng. Cậu ta luôn cho rằng tôi bày trò, cô ta thật sự yêu cậu ta nên cũng không sợ thử với tôi. Tại Huyền kể đến điểm mấu chốt, thao thao bất tuyệt từ đến giờ vào làm. Tôi vẫn theo họ đi chọn đồ cưới, nhưng đều chọn thứ rẻ nhất. Hơn nữa còn đánh tiếng rằng vốn dĩ cậu ta vẫn không mua nổi là tôi đã cho cậu ta mượn tiền. Đã giống như một trò chơi gián điệp và phản gián điệp vậy. Nửa tháng qua đi, cuối cùng Tống Uẩn bắt đầu tưởng là thật, đồng thời hoảng lên, cuối cùng không nhịn nổi nữa, giận dữ nói rằng không muốn chọn những thứ rác rưởi đó. Sự tình bắt đầu lộ ra bản chất thật của họ nó. Họ bắt đầu cãi nhau thường xuyên, nhân Kiệt vẫn khăng khăng hy vọng thay đổi được cô ta. Có một lần cãi nhau rất ghê, nhân Kiệt hỏi cô ta với vẻ giận dữ vô cùng, rốt cuộc là em có yêu anh không? Cô ta không chút kiêng dè trả lời thẳng, có thể là có một chút, nhưng từ sau khi anh nói yêu tôi đã không còn yêu anh nữa. Tại Huyền dụ điếu thuốc vào gạt tàn, đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi sao lại có một ả đàn bà như thế. Cô ta là người như thế, cô ta thích diễn trò để những người đàn ông ưu tú yêu thương cô ta, nhưng chỉ cần anh ấy yêu cô ta, tình yêu của cô ta với anh sẽ biến mất ngay tích tắc đó. Đồng thời bắt đầu thấy chán ngán, bực bội, thậm chí ghét bỏ, đó là cô ta, một thứ không thể hiểu nổi. Sau lần cãi nhau đó, cô ta bắt đầu lênh ngang xuất hiện cùng gã đàn ông biết nhảy mí ấy ở mọi nơi. Rồi sau đó không lâu, vì một chuyện xảy ra mà Thẩm Nhân Kiệt đã tuyệt vọng hoàn toàn, rồi họ chia tay nhau. Thẩm Đình nghe những chuyện kinh hoàng ấy, cảm giác thế giới này quả nhiên chuyện kỳ lạ nào cũng có, lại có cả loại người như thế. Sau đó tò mò hỏi, vậy rốt cuộc là bây giờ cô ta quay lại tìm thân Thẩm Nhân Kiệt để làm gì? Tại Huyền nhún vai, cũng không thể giải thích được. Cô ta không yêu Nhân Kiệt cũng không yêu cô ta. Tôi cũng không biết lần trước vì sao cô ta đến vừa khóc vừa làm dữ, đúng là bệnh. Cô ta quá gian xảo, kiểu tư duy ấy người bình thường khó lý giải lắm. Thẩm Đình bắt đầu thấy hơi sợ người phụ nữ đó, không biết cô phải đối phó với cô ta thế nào. Đang định bỏ đi thì tâm trạng Tài Huyền bình tĩnh hơn, anh cười nói, chỉ còn nhớ lần xem mắt giữa chị với Nhân Kiệt không? Ấn tượng vô cùng sâu sắc, khó mà quên được. Thẩm Đình thấy lạ vì sao anh ta lại nhắc đến chuyện đó. Lần đó xe cậu ta bị hư, tôi đến đón, cậu ta nói vốn dĩ không chọc giận chị, có điều phản ứng của chị lại phối hợp rất tốt, vì nhìn từ bên ngoài qua cửa kính, hai người rất giống đôi tình nhân đang cãi nhau. Thẩm Đình ngờ vực, hay là cô đã bất cẩn để bị người ta lợi dụng, cậu có ý gì? Người tính khí như cậu ấy, tại sao lại phải đi xem mắt, đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra. Tại Huyền cười nói, lúc đó Tống Hàm, cũng chính là em gái của Tống Uẩn, hẹn gặp Nhân Kiệt. Ai chúng tôi biết chắc là Tống Uẩn bảo cô ấy đến, ý là tôi thăm dò mục đích của Tống Uẩn, thì ra nhân vật quan trọng mà cô ta đeo bám sắp tham gia tranh cử. Điều mà chính khách sợ nhất là những chuyện không trong sạch. Một người đàn bà kinh khủng như Tống Uẩn làm sao để cho tồn tại được, nên mới muốn cho cô ta biến mất. Tống Uẩn thỉnh quay về tránh nạn, có lẽ là thuận tiện thăm dò tình hình Nhân Kiệt. Chúng tôi đều đoán cô ta chắc chắn sẽ nấp ở bên ngoài chỗ hẹn để quan sát tình hình. Nhân Kiệt không muốn đi, còn tôi thì vì thấy thú vị nên cứ bắt cậu ta nhận lời, nên chúng tôi cố ý sắp xếp xe mắt ở chỗ hẹn. Có một người bạn nói rằng sẽ tìm cho chúng tôi mấy cô em xinh đẹp đến đó, cậu ta cũng không biết là ai, không ngờ cuối cùng người xuất hiện ở buổi xe mắt lại là chị, thật là sai lầm lại càng sai lầm. Tại Huyền từ đó bắt đầu nghĩ rằng cái từ xinh đẹp thật khó hiểu, tiêu chuẩn quá mờ nhạt. Tại Huyền vốn muốn để Tống Uẩn biết mục đích chủ yếu khi Nhân Kiệt nhận lời hẹn tập thực ra là xem mắt, cho cô ta tức chết đi. Ở đâu điều bất ngờ nhất là, hai người họ lại có vẻ giống tình nhân đang hẹn hò nhau. Sau khi Tống Uẩn nhìn thấy, quả nhiên tức đến muốn thổ huyết. Cô ta luôn nghĩ rằng người đã yêu mình thì dù cô ta đối xử với anh ta thế nào, anh ta vẫn mãi mãi yêu cô ta, trước khi chết không vẫn gọi tên cô ta. Cô ta hận nhất là người khác phản bội mình, lén lút về lại Mỹ, liên lạc đến tòa soạn báo, đài truyền hình, vân vân. Khai sạch sẽ về mối quan hệ mờ ám của cô ta với nhân vật quan trọng kia, cùng những câu chuyện về ông ta cho mọi người đều biết. Ông kia thân bại danh liệt, không chỉ thất bại trong cuộc tranh cử mà đến gia đình cũng cắt đứt quan hệ. Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Tống Uẩn lại về nước, cũng chỉ là lần này đây. Tại Huyền ngừng lại, bắt đầu chuyển sang một vấn đề khác mà anh ta thấy thắc mắc, hỏi cô, Tống Uẩn lần này hơi lạ, chị và Nhân Kiệt có phải đã lén lút ở bên nhau rồi không? Tôi hỏi mà cậu ta chẳng trả lời câu nào. Những việc gần đây bắt đầu hiện lên trong đầu cô như chiếu lại một bộ phim. Cũng may mà không hỏi đến những chuyện khác, câu hỏi này có thể trả lời nghiêm túc. Tất nhiên là không, có khả năng đó à? Thế là Tạ Huyền nói với cả vẻ càng thắc mắc hơn. Vậy thế tại sao chị không thích tôi, còn từ chối tôi? Trời ơi, sao lại có người yêu bản thân mình đến thế? Tầm đỉnh đang định sỉ nhục anh ta vài câu thì Tạ Huyền đã nhìn thấy có người bên ngoài đang nhìn họ qua cửa kính, đồng thời còn chụm đầu bàn tán gì đó. Tạ Huyền hỏi với vẻ lạ lùng, họ sao thế nhỉ? Tầm đỉnh quay lại nhìn, cũng cảm thấy có vẻ mặt thật lạ. Cô và Tạ Huyền liền ra ngoài, hỏi mấy người đồng nghiệp đều trốn tránh không nói thật, hơn nữa còn nhìn Tầm đỉnh bằng ánh mắt rất khó hiểu. Trong lòng Tầm đỉnh rất ngờ vực, chắc chắn đã bị Tống Uẩn chơi một vố. Cô cuống lên nói với họ. Mọi người sao thế, có nhầm lẫn gì không? Lúc này họ mới chịu giạt ra, Thẩm Đình và Tạ Huyền nhìn thấy êm ai chưa đó đang mở, đó là một bức màn rất dài và Tống Uẩn viết. Cô ta gửi hết cho mọi người trong công ty, Tạ Huyền xem vài dòng, câu nào cũng đảo lộn trắng đen, anh ta hít một hơi khí lạnh, còn Thẩm Đình thì càng đọc càng nổi giận, trong thư mỗi một câu đều khiến người ta thương xót, nhưng thực sự câu nào cũng nhắm đến Thẩm Đình, thư viết thế này. Sở khi tôi viết lá thư này, xin mọi người hãy tin rằng tôi đã quá bất lực và không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi có quá nhiều nỗi đau khổ nói nên lời. Chỉ cần nghĩ đến thì nỗi đau đè nặng trong ngực tôi càng khiến tôi rơi nước mắt. Tuy tôi vẫn cố gắng giữ cho nụ cười luôn ở trên môi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu 3 năm gần như hoàn hảo của tôi và Nhân Kiệt lại dễ dàng bị hủy diệt đến thế. Trong nửa năm anh ấy về nước và sau này khi cô ấy xuất hiện, trong dòng chữ không thể nào diễn tả nỗi đau của tôi, sự lạnh nhạt của anh ấy càng khiến tôi khủng hoảng. Thậm chí tôi đã bỏ đi tôn nghiêm van xin cô ấy. Cả 3 lần, lần nào cô ấy cũng nhận lời, nhưng hễ quay đi lại quên mất lời hứa. Tôi còn làm gì được đây? Trong mối quan hệ này, tôi luôn là người bị hại, là kẻ yếu, để họ thương hại. Rất không muốn nhắc đến tên cô ấy, nhưng yên lặng chỉ khiến tôi oán hận thêm. Thẩm Đình, chị hại tôi thất vọng cả về con người lẫn tình yêu, nhưng chị lại nói cách duy nhất để không thất vọng là đừng hy vọng vào bất kỳ thứ gì, nhưng tôi không thể bỏ được. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, bây giờ là bị bỏ rơi vào bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy bản thân rất hèn hạ và thê thảm vô cùng. Sở dĩ tôi viết lá thư này cũng chỉ là trong tuyệt vọng đã hoang tưởng rằng sẽ ép được anh ấy đáp ứng 4 việc này. Xin lỗi, tôi không còn một cách nào khác. 1, em không muốn chia tay. 2, người nhưng ở bên nhau em cũng có thể chấp nhận. Em chỉ mong mỗi tuần được gặp anh ít nhất 1 lần, để em chắc chắn rằng người đàn ông em yêu vẫn luôn ở vị trí đó trong cuộc đời em. 2, mong rằng khi em đau ốm, anh có thể đến thăm em, để trong lúc em yếu đuối nhất cũng không thấy tuyệt vọng. Yên tâm, em sẽ không đau ốm thường xuyên đâu, và cũng sẽ không vì muốn gặp anh mà cố ý bệnh tật. 3, mong anh có thể nói em biết mỗi ngày anh đang ở đâu, mỗi ngày chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cũng được, anh đang ở với ai, đang làm gì, anh không cần nói với em không để tâm đâu. 4, mong anh có thể yêu quý sức khỏe, bớt đi tiếp khách, uống rượu, bớt hút thuốc. Anh là người đàn ông em yêu nhất, em mong anh và anh mà em gặp sẽ mãi mãi khỏe mạnh, nổi bật. Tôi cũng biết hai người đọc thư của tôi sẽ thấy tôi hèn hạ. Tôi cũng biết mình giống như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tôi không còn cơ hội nào nên đành thuận theo ý trời. Cho dù đớn hèn như một người vô hình, tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ nếu chúng tôi không ở bên nhau, bao nhiêu năm về sau gặp nhau trên đường, tôi nói với anh ấy, em rất hạnh phúc. Tôi chắc chắn là già, chỉ có thể thỉnh thoảng gặp anh, nhưng lại không thể sống cùng nhau thì làm sao tôi hạnh phúc được. Thế nên hãy tha thứ cho tôi. Anh thật theo sự cố chấp của tôi, cũng anh say ngất 3.000 nửa bữa, với gương mặt vô cảm, không nói đến chia lìa. Đến khi tôi già rồi, hồi tưởng lại cuộc đời, tôi sẽ không thấy hối hận. Đã viết lá thư này, tôi không còn sợ những lời ong tiếng ve nữa. Dù sao trên thế gian này, không còn ai thay tôi chịu được nỗi nhớ nhung, cũng sẽ không ai chết cùng tôi nữa. Tống Uẩn. Hẳn nhiên, Tống Uẩn rất hiểu Thẩm Nhân Kiệt, lòng tự trọng của anh rất lớn. Những chuyện với Tống Uẩn tất sẽ không kể ai biết. Không có sự cho phép của anh, Tạ Huyền cũng không dám nói gì. Ngay cả Thẩm Đình cũng không biết thì người khác càng không thể biết. Nên cô ta dám công khai duyệt lên sự dối trá mỹ lệ để lừa gạt Thẩm Đình. Chỉ càng dám viết ra một lá thư tình ý đầy áp đau thương. Khổ van xin bố cáo thiên hạ. Thẩm Đình xem xong giận đến mức suýt nữa đập vỡ máy tính. Lại có loại người trơ trẽn đến thế. Email này xúc động đến tận tim gan. Đa số cho dù không tin cũng sẽ bán tin bán nghi. Huống hồ gì có phải sự thực hay không thì không quan trọng. Đối với bất hạnh của kẻ khác, rất nhiều người đều mang tâm trạng vui trên nỗi đau người ấy. Thà tin rằng có chứ không tin là không có gì. Chiêu này của Tống Uyển Thực quá độc, rất nhiều người trong xã hội cảm thấy hình như chỉ cần có một cô gái già thì sẽ phá hoại gia đình kẻ khác, khiến xã hội mất đi hài hòa. Gái già chỉ cần không lấy ai sẽ là phạm tội, phải bị đóng đinh lên thập tự giá để cảnh cáo người đời. Tống Uyển là một loại cỏ độc tuyệt đẹp, cô ta hiểu rõ cái độc trong lòng mỗi người, càng am hiểu phải lợi dụng nó như thế nào. Lúc này, Cao Hiểu Vi đang đi hướng Tần Trân Mật cũng gọi điện đến, nói rằng vừa nhận được một email kỳ quặc, bảo Thẩm Đình phải cẩn thận. Thẩm Đình tức đến nỗi người rút lấy bẩy, mặc kệ bạn có thoáng hay không, thì một người phụ nữ sống trong xã hội, danh tiết rất quan trọng, việc cổ chí kim đều thế. À, Tống Uyển này không biết đã gửi email cho bao nhiêu người, cái cửa tâm linh của cô ta thì chắc chắn bạn bè thân hữu và đồng nghiệp đều được chăm sóc. Cô thật sự chỉ muốn lấy đao chém quả kia cho xong. Mọi người thấy Thẩm Đình không nói gì thì Vô Nhiều Chuyện em dè hỏi một câu, có phải cô gái xinh đẹp mình trước tiếng không? Cô ta nói không phải là thật chứ ạ? Tứ Thần Hữu Sầu vội vàng kéo Vô Nhiều Chuyện lại. Thẩm Đình muốn chửi mắng ai đó nhưng môi đã run bần bật, nhất thời không nói nổi. Cả Huyền vội nói thay cô, tất nhiên là không thể như thế, tổng giám đốc Thẩm với cô, cái quả tâm thần kia đã chia tay lâu lắm rồi. Thẩm Đình thấy ánh mắt có phần nghi ngờ của mọi người thì bỗng vơ lẽ, hiểu ngay mục đích lần đầu tiên Tống Uyển đến đây. Cô ta cố ý nên lúc mọi người đều có mặt thì vừa khóc vừa làm ầm ĩ trong văn phòng. Cô cố ý cho mọi người thấy vẻ yếu đuối và nước mắt để mọi người cho rằng cô ta vẫn là bạn gái của Thẩm Nhân Kiệt. Cửa kính đóng chặt, mọi người không nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Chúng có vẻ Thẩm Nhân Kiệt muốn đá Tống Uyển, còn Tống Uyển không đồng ý. Mọi người ai cũng biết tính khí của Thẩm Nhân Kiệt nên đều hướng sự thông cảm về phía cô ta. Và hôm nay tất cả những sự đồng cảm thương hại đều được dùng đến, đúng là mưu sâu kế độc. Lần đầu tiên cô ta đến đã phải sang ván cửa cao thâm này rồi. Uống hồ mọi người đều thấy Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt rất gần gũi, thực tế cũng đúng là vậy thật, trong già có thật, khó lý giải đến nỗi mọi người đều hài lòng. Đây đều là những đồng nghiệp cô gần gũi nhất, nếu còn nghi ngờ cô thì những người khác càng khỏi phải bàn. Thẩm Đình không muốn nói nhiều, chỉ nói gọn một câu, thường ngày tôi thế nào, mọi người đều rõ cả, những gì email này nó đều là vu khống. Nếu mọi người thả tim mọi người lạ cũng không muốn tin tôi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Cô bỗng nhiên hiểu tâm trạng hôm ấy khi Thẩm Nhân Kiệt nói, thả tim một người lạ gặp mặt chưa được nửa ngày chứ không chịu tin tôi. Cô nghĩ giờ, đây điều cô cần nhất là xuống dưới hít thở một lát cho thoải mái, nếu không cô sẽ vỡ mạch máu mà chết mất. Vì thế cô liền bước ngang ra ngoài, tại Huyền thấy bảy cũng vội vã giải thích vội cho cô rồi cũng theo sau ra ngoài, vừa đến thang máy thì cô đã xuống dưới mất rồi. Cô vừa đến cổng công ty thì đụng ngay Thẩm Nhân Kiệt. Anh thấy sắc mặt cô rất kém thì ngăn lại. Cô sao vậy? Thẩm Đình thấy anh cuối cùng cũng có chút được cảm giác an toàn, tâm trạng hơi bình tĩnh lại. Cô đáp, Tống Uyển đó. Thẩm Nhân Kiệt nghe cái tên đó đã phản cảm, tưởng cô lại ngu ngơ đi tìm cô ả đó, giận dữ bảo, đã nói cô đừng nhắc đến cô ta. Thẩm Đình vốn đã rất ấm ức, tưởng có thể kể lể với anh để được an ủi, nghe câu đó càng thêm uất ức, cô ngậm miệng không nói nữa. Đúng lúc đó Tạ Huyền cũng bước ra, thấy Thẩm Nhân Kiệt thì nói ngay. Cô ả Tống Uyển quá đáng thật, không ngờ Tạ Huyền cũng nhắc đến. Thẩm Nhân Kiệt cau mày, anh ghét nhất là để Thẩm Đình biết chuyện Tống Uyển. Tạ Huyền kể lại mọi chuyện cho Thẩm Nhân Kiệt nghe. Tôi đã kể hết chuyện Tống Uyển cho chị ấy nghe rồi, có biết cô ả Tống Uyển kia. Chưa nói xong Thẩm Nhân Kiệt đã nổi giận, tại sao lại nói cô ấy biết? Chuyện mà Thẩm Nhân Kiệt hận nhất trong đời chính là chuyện này, mà giờ bạn anh lại kể Thẩm Đình nghe. Tạ Huyền nói, tôi... Không đợi anh nói hết, Thẩm Nhân Kiệt nóng tính đã quay lại hỏi Thẩm Đình, chắc chắn là cô bắt cậu ta nói, nếu không cậu ta đã không nói gì. Thẩm Nhân Kiệt cảm thấy mất mặt vô cùng, trước mặt Thẩm Đình anh không hề muốn mất mặt tí nào. Bà Thẩm Đình lại càng cứng rắn, bà cứng thì cô càng cứng hơn, nhưng cô ngẩng đầu lên hỏi, phải, là tôi hỏi cậu ta, rồi sao? Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng hỏi, tại sao cô lại đi dò hỏi đời tư của tôi, cô lắm chuyện như thế sao không đến làm việc ở tận soạn báo lá cải đi? Thẩm Đình cười lạnh, tôi cũng không muốn biết đâu, có gì hay ho chứ, chả hiểu nổi. Nói xong định bỏ đi, Thẩm Nhân Kiệt kéo cô lại, nói gì thế, cứ nói rõ xem, còn nữa tôi rất ghét cô ả kia, sau này cô đừng nhắc đến. Thẩm Đình bị anh bóp tay anh phát tao, càng giận dữ hơn, cậu tưởng tôi mơn nhắc à, nực cười, kéo tôi làm gì, cậu làm liên lụy đến tôi vẫn chưa đủ à. Cô giằng ra, sải bước bỏ đi, bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi đó. Thẩm Nhân Kiệt đờ đẫn đứng phía sau nhìn cô đi xa xăm. Lại liền lắc đầu nói, cậu hiểu lầm rồi, lần này xong đời cậu, ngốc quá. Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa hồi phục lý trí, quay lại thắc mắc, nói gì vậy, lạ thật. Thẩm Đình về đến nhà mới nhớ ra hôm nay phải đi làm, đã giận đến mụ mẫm đầu óc nên vô duyên vô cớ quay về, lại bị trừ mất một ngày lương. Thôi rồi, xem như mình cho nghỉ một ngày, vào cuối cùng năm. Đi cho mình nghỉ một ngày vào ngày cuối cùng năm 29 tuổi vậy. Chưa nghĩ xong thì điện thoại reo vang, mẹ cô gọi đến. Cô vừa nghe máy thì mẹ cô đã nổi giận đùng đùng mắng phủ đầu. Con bé chết tiệt, trước kia tao dạy mày thế nào mà mày lại đi cướp bạn trai người ta. Người ta viết thư đến đây kể tội mày, hàng xóm láng giềng cũng nhận được. Chuyện xấu chuyện ngàn dặm, thanh danh mày sắp bốc mùi rồi, mày có thấy mất mặt không hả? Tao bảo mày đi xem mắt rồi lấy chồng thì mày không chịu, cứ đòi thế này mới vui hử? Mày muốn tao tức chết hả? Mẹ cô thao thao bất tuyệt khiến cô không chen vào đâu được. Cuối cùng đợi mẹ mắng xong, cô ta sắp khóc đến nơi. Nấc nghẹn nói, mẹ sao mày lại tin một lá thư vớ vẩn mà lại không thèm tin con gái mình chứ? Mẹ cô nghe thế mới chịu yên. Lá thư nói có thật hay không? Cô cắn môi, đều là giả cả, con đó bệnh tâm thần, mẹ, nếu mẹ không tin con thì không ai tin con cả. Mẹ cô đương nhiên là tin con gái mình, nhưng vẫn chêm vào, kiến không đục trứng không có lỗ, nếu con sớm kết hôn thì đã không có chuyện này, không nghe lời người già thì thua thiệt thôi, kết hôn nhanh đi. Thẩm Đình mệt mỏi, con tìm ma để lấy đây, chuyện này phải do hai bên tự nguyện, mẹ bảo con trói một anh về làm áp giải tấn công à. Mẹ cô lại nổi giận. Mẹ biết ngay mày lại kiếm cớ mà, lúc này còn đùa được, mẹ đến chợ xe mắt rồi, mấy nhà đều có ý với mày đấy. Chợ xe mắt, Thẩm Đình nhớ ra đó là nơi nào, là nơi cha mẹ hai bên ra mặt. Một số người buồn phiền vì con cái chưa kết hôn đã mang hình ảnh và lý lịch đến tập trung một nơi, trao hình ảnh và lý lịch của mình mang đến một tấm lưới sắt. Giống như những tác phẩm vậy, sau đó phụ huynh trong nhà sẽ đi dạo một vòng như thưởng thức triển lãm tranh, thấy ai mình thích sẽ dừng lại hỏi thăm, hai bên cha mẹ sẽ định sẵn thời gian xem mắt. Đó gọi là chợ xem mắt gì đó, đúng là chợ rau xem mắt thì có. Lần trước cô thấy bản tin đó đã cười đến hụt hơi, người đâu mình lại nằm trong số đó. Thì tưởng tượng thôi cũng thấy sắp không chịu đựng nổi. Rồi mọi người buồn cười quá. Cô kêu lên, mẹ sao mẹ lại đem hình con đến chỗ đó, đảm bảo con phải vác mặt mũi đi đâu bây giờ. Mẹ cô chất vấn, cô rất thẳng thừng. Về mặt mũi của mẹ, nếu không thì con bảo mẹ làm sao đây, mẹ bảo con làm gì con cũng không làm. Mẹ đành tự ra mặt thôi. Không hiểu nổi, thật không hiểu nổi. Thẩm Đình kêu gào, mẹ, cô quả, mẹ cô quả quyết, được rồi, không nói nữa, mẹ đã quyết định rồi ra mắt, mấy hôm nữa sẽ đến lôi mày về. Thẩm Đình lại gào, mẹ, mẹ cô nói, thôi, không nói với mày nữa. Lát sau lại dịu giọng, mẹ chỉ có mình con, mong con sống tốt, nếu con không được thế thì mẹ phải làm sao, hôm nay là sinh nhật con, nhớ nấu một bát mì ăn nhé, mẹ cúp máy đây. Rồi gác máy. Thẩm Đình dã rời ngã người xuống ghế sofa, khi cảm thấy thực sự rất hài hước, nhưng cô thực sự sắp bị bố mẹ bức đến phát điên rồi, thế nên hai năm nay trừ Tết ra thì cô không mấy khi về nhà, vì thế cô cũng thấy mình rất bất hiếu, nhưng ông bố bà mẹ khác đã có thể bế cháu từ lâu, chỉ mỗi mẹ cô vẫn chưa được hưởng phúc con cháu, cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cô biết bình thường mẹ cô vốn hiền hậu mà phải nhảy nhồm lên như thế cũng là lỗi của mình, nhưng làm gì có cách nào khác, nếu muốn để cha mẹ không thất vọng. Hy sinh ước mơ của mình, sống như thế liệu có vui vẻ gì, cô cảm thấy tuyệt vọng với vận mệnh thê thảm của mình. Bên kia, điện thoại lại reo, cô không nhìn gì và nghe máy, mệt mỏi nói, mẹ, tại sao thế ạ? Bên kia là một giọng nam sẵn sàng, xin lỗi, có phải cô Thẩm Đình không? Thì ra không phải mẹ, cô vội đáp, vâng, xin hỏi ai đấy? Người đàn ông kia vẫn dịu giọng đều đều. Tôi là người phụ trách cuộc thi chính văn chương XX. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô là tác phẩm của cô không được chọn. Vốn dĩ chúng tôi không cần phải thông báo, nhưng vì mối quan hệ của Thẩm tiên sinh với chúng tôi nên chúng tôi đặc biệt gọi đến đây. Vô cùng xin lỗi. Cô vẫn hiểu dù trong nỗi thất vọng hụt hẫng cùng như máy bay đang bị rơi. Ý anh ta là cô là người thất bại. Thực ra chúng tôi không cần phải thông báo, chúng tôi chỉ thông báo cho người đoạt giải. Lần này là đặc biệt vì quan hệ với Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Đình thấy vô cùng hụt hẫng, trái tim như rơi xuống tận đáy vực. Di động của cô cũng rơi xuống thảm, thực ra cô đã mất khá nhiều thứ cho quyển tiểu thuyết này, ôm một hy vọng to lớn cho cuộc thi văn chương, Thẩm mong đây sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp và cuộc đời mình, nhưng làm không được vẫn là làm không được, không có tức là không có, không hoa tươi, không tài năng, không năng khiếu, hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có phát triển thành tài hoa của cao nhân được, ngoài chuyện không phải vì bạn đã cố gắng nhiệt và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đấy. Có trả giá thêm cũng chỉ vô ích. Cô chẳng qua là một người bình thường, không có ý gì để cô có thể tỏa sáng trong biển người, nhưng lại hy vọng bản thân nổi bật trong sinh nhật 30 tuổi đã cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô, bắt cô mất đi mọi ước mơ, bắt cô thừa nhận bản thân thực sự là người không có chút tài năng, thế nên không thể có được thành tựu ở phương diện này. Chuyện cô đã mất công sức làm trong 30 năm thật ra chỉ lãng phí. Cần một trái tim kiên cường đến nhường nào mới có thể thừa nhận bản thân thật sự chỉ là thế, chỉ có thế thôi. Vậy thì một bản thân vô dụng như thế sẽ khá hơn là chết không?